Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý vị cùng suy gẫm bài thứ 74, 10 điều răn hay nếp sống của người được cứu, theo sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, phần thứ 11. Kính thưa quý thính giả, 10 điều luật Chúa được chép trong sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, sau khi Israel vừa mới được cứu ra khỏi Ai Cập, cũng được ông Môi-se nhắc lại một lần nữa cho tuyển dân Israel trước khi họ vượt sông Giô-đanh tiến vào đất hứa Canaan. Được chép ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký hay sách Đệ Nhị Luật thuộc về Ngũ Kinh, tức là năm sách đầu của Kinh Thánh do Môi-se chép. Những điều răn này là những nguyên tắc cần thiết cho nếp sống hàng ngày mà tuyển dân Đức Chúa Trời phải tuân giữ vì phúc lợi của chính họ và vì để qua nếp sống được biệt riêng, được thánh hóa của họ mà mọi dân tộc trên đất được biết Đức Chúa Trời. 10 điều răn là mở đầu, tóm gọn và là căn bản cho giao ước của Đức Chúa Trời với tuyển dân Israel để họ được biệt riêng ra là một nước thầy tế lễ, một dân tộc thánh, thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật giữa vòng những dân tộc thờ hình tượng và thờ tà thần trong đất hứa Canaan, là xứ mà họ sắp chinh phục. Trong bài học hôm nay, nền tảng 10 điều răn phần thứ 11, chúng ta sẽ đặc biệt đề cập đến 10 điều răn và luật pháp Môi-se áp dụng cho cơ đốc nhân ngày nay. Nhưng trước hết, chúng ta cùng nghe đọc 10 điều răn theo sách Phục Truyền chương 5 từ câu 6 đến câu 21 như sau. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Egypto, tức là khỏi nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc ở nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Ngươi chớ lấy danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va không cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên thánh, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Chớ làm một công việc nào hết, hoặc ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái của ngươi, hoặc bò, lừa, hoặc một trong các súc vật của ngươi, hay là khách ở trong nhà ngươi. Hầu cho tôi trai và tớ gái ngươi cũng được nghỉ như ngươi. Khá nhớ rằng, ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Egypto, và Jehovah Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra, đem ngươi ra khỏi đó. Bởi cớ ấy cho nên, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Ngươi chớ giết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ trộm cướp, ngươi chớ làm chứng dối cho kẻ lân cận mình, ngươi chớ tham vợ của kẻ lân cận mình, chớ tham nhà của người, hoặc ruộng, tôi trai, tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Kính thưa quý thính giả, sau khi đã biết một số những điều căn bản của 10 điều răn trong các bài học trước đây, khi suy gẫm hai câu đầu của sách Xuất Ai Cập chương 20, chúng ta cùng suy nghĩ đến những vấn đề căn bản khác có liên quan đến việc áp dụng 10 điều răn cho nếp sống của cơ đốc nhân ngày nay. Câu hỏi được nêu lên là, cơ đốc nhân có bị buộc phải tuân giữ luật pháp Môi-se không? Đặc biệt là đối với 10 điều răn thì thế nào? Chúng ta biết, toàn bộ Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho việc trang bị cho người tin Chúa được biết Chúa và được trưởng thành ngày càng thêm trong sự thờ phượng và phục vụ Chúa. Thư Timôthê thứ 2 chương 3 câu 16-17 chép, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Thi Thiên 19 câu 7 đến câu 8 cũng khẳng định, luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại, sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Diều mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Vì vậy, lời Kinh Thánh luôn luôn có những mạng lệnh, những nguyên tắc áp dụng cho tâm linh và đời sống cơ đốc nhân. Kinh Thánh là mặc khải thành văn của Đức Chúa Trời dành cho toàn nhân loại. Nội dung Kinh Thánh gồm có 66 sách, trong đó những câu chuyện tường thuật, những lời giáo huấn, thi ca, gia phổ, lịch sử, tiên tri, vân vân, đem người đọc đến chỗ nhận biết Đức Chúa Trời và chương trình cứu rỗi của Ngài để giúp người đọc có thể được cứu. Toàn bộ bản văn Kinh Thánh đều có giá trị trường tồn. 10 điều luật Chúa cũng vậy. Tiên tri Ê-sai chương 40 câu 8 chép, cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời. Người đọc Kinh Thánh trong sự soi sáng của Chúa Thánh Linh chắc chắn sẽ nhận được phước của Chúa. Tuy nhiên, là cơ đốc nhân ngày nay, áp dụng lời Chúa cho hoàn cảnh riêng của mình, chúng ta cần phải có sự suy xét, biện biệt giữa những nguyên tắc không thay đổi, bất di, bất dịch, và những lời phán truyền có giá trị ngắn hạn và giá trị giai đoạn trong mặc khải tiệm tiến theo thời gian của Chúa. Cần suy xét, biện biệt giữa giao ước cũ của Đức Chúa Trời áp dụng cho một cá nhân riêng biệt, cho một dân tộc độc nhất hay cho một thời đại lịch sử nhất định trong Cựu Ước, đem so với giao ước mới của thời đại ân điển trong ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta cần nhận biết đâu là những câu chuyện thánh kinh hàm chứa những sự kiện chỉ có ý biểu tượng, chỉ là bóng so với những sự thật là hình đã được ứng nghiệm trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và trong ơn cứu rỗi của Ngài. Ví dụ như phép cắt bì trong giao ước với Abraham để biệt riêng dân tộc Do Thái ra cho Chúa, theo Sáng Thế Ký chương 17, không còn bị buộc phải đem áp dụng cho cơ đốc nhân ngày nay, nhưng theo thư Roma chương 2 câu 29, sứ đồ Phaolô nhấn mạnh, bề trong là người Giuđa mới là người Giuđa, phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng không theo chữ nghĩa mới là phép cắt bì thật. Một người Giuđa như vậy được khen ngợi chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời. Thư Galati chương 5 câu 6 cũng chép, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, cái điều có giá trị không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Và trong thư Philip chương 3 câu 3, ấy, chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Chúa Cứu Thế và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Một ví dụ khác, từ khi Adam và Eva phạm tội, khiến cho toàn nhân loại là dòng dõi của Adam Eva phải sống trong gông cùm tội lỗi, thì lều tạm và đền thờ trong thời Cựu Ước và toàn bộ hệ thống tế tự, việc dân sinh tế của tuyển dân Israel theo chương trình của Đức Chúa Trời trong luật pháp Môi-se là biểu tượng chỉ về con đường đến gần Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu để được tha thứ và phục hòa. Cho nên những lễ nghi hay biểu tượng đó không còn cần thiết nữa đối với cơ đốc nhân ngày nay đang sống trong giao ước mới thời Tân Ước. Vì khi Chúa Cứu Thế Giê-xu là sinh tế toàn hảo của Đức Chúa Trời đã chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho toàn nhân loại, thì Ngài đã làm trọn mọi lời tiên tri, mọi biểu tượng ám chỉ về Ngài trong cả dòng lịch sử và Thánh Kinh Cựu Ước. Thư Hebreo chương 9 câu 11 đến 12 chép rằng: Chúa Cứu Thế đã hiện đến, làm thầy tế lễ thượng phẩm của những điều tốt lành sau này, thì đã qua đền tạm lớn hơn và toàn hảo hơn, không do tay người làm nên, nghĩa là không thuộc về đời này. Ngài đã vào nơi rất thánh một lần đủ cả, không dùng máu của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình để đem đến sự cứu chuộc đời đời cho chúng ta. Và theo Hebreo chương 9 câu 24-26, vì Chúa Cứu Thế không vào nơi thánh bởi tay người làm ra, là bản sao của nơi thánh thật, nhưng vào chính thiên đàng, để bây giờ Ngài thay cho chúng ta đến trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài cũng không dâng chính mình nhiều lần như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm vào nơi chí thánh, dâng máu không phải là máu của mình. Nhưng bây giờ, Ngài đã hiện ra một lần đủ cả vào cuối các thời đại để dâng mình làm sinh tế cất tội lỗi đi. Vì vậy, Thánh Kinh theo sứ đồ Phaolô ở thư Côlôse chương 2 câu 16 đến 17 chép: Chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày sa bát. Ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ. Nếu hỏi, cơ đốc nhân ngày nay có còn phải trân quý, học hỏi, suy gẫm và áp dụng luật Môi-se bao gồm cả 10 điều răn cho đời sống mình không? Thì câu trả lời là có. Nhưng cách áp dụng và vâng giữ thế nào? Có phải vâng giữ y như tuyển dân Israel ngày xưa, y như những thầy tế lễ, những thầy thông giáo, người Pharisee đã vâng giữ không? Thì câu trả lời là không. Bởi vì chúng ta không còn ở dưới giao ước cũ mà đang được sống trong giao ước mới. Không còn nô lệ dưới luật pháp nữa mà được tự do trong Chúa Thánh Linh. Thư Galati chương 5 câu 18 chép: Ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Chúng ta tuân theo sự dạy dỗ và hướng dẫn của Chúa Cứu Thế Giê-xu và các sứ đồ. Vâng giữ không phải chỉ theo văn tự, nhưng theo tinh thần và ý nghĩa sâu xa trong ý muốn của Chúa và theo lời Chúa dạy. Tinh thần đó là Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 17: Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Chúa Cứu Thế đã đến để làm cho trọn luật pháp, chứ không phá bỏ. Làm cho trọn tức là Chúa giúp chúng ta hiểu rõ và áp dụng luật pháp Chúa một cách sâu nhiệm và chính xác, theo Thánh Linh chứ không chỉ theo văn tự. Không phải theo hình thức và lễ nghi, nhưng áp dụng thật sự trong tâm linh và đời sống bước đi theo Chúa của mọi chúng ta. Và trong ân sủng cứu rỗi, Chúa cũng ban ơn ghi khắc luật pháp Chúa trong lòng chúng ta dưới sự soi sáng, cảm thúc và sức sống của Chúa Thánh Linh để giúp chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý của Đức Chúa Trời. Từ Philip chương 2 câu 13.
Tiếng Chúa dịu dàng xua tan nỗi đau, tiếng Chúa dịu dàng đến thánh nguyện cầu, tiếng Chúa dịu dàng, tiếng thiên đàng. Tiếng Chúa dịu dàng gọi ta đến mau, trước lúc cuộc đời bao kẻ âu sầu, khi đời sắp hết còn tiếng Chúa.